là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Yên Bái đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp đó là phản ánh xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ chủ động phòng chống dịch COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Đảng bộ cơ quan đảng đoàn thể huyện Yên Bình vừa tổ chức đại hội lần thứ 1 nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được huyện ủy Yên Bình chọn tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan đơn vị. Đảng bộ cơ quan đảng đoàn thể huyện Yên Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập đảng bộ văn phòng huyện ủy với chi bộ khối dân vận gồm 77 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, đảng bộ cơ quan đảng đoàn thể huyện Yên Bình luôn bám sát các nghị quyết của Đảng, của tỉnh ủy và chủ trương định hướng của huyện ủy về đổi mới, chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nhiều năm Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ sẽ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa 1 nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình khóa 23 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí. Ngay sau đại hội, Thường trực huyện ủy đã họp rút kinh nghiệm đại hội điểm để chỉ đạo tổ chức đại hội đối với các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy trong thời gian tới.
Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 17 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 bất thường. Kỳ họp đã thông qua tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện năm 2020, sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, tờ trình về việc giao Ủy ban Nhân dân huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý trong năm 2020. Trên cơ sở xem xét các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng Nhân dân huyện đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua hai nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện năm 2020, sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện và việc giao Ủy ban Nhân dân huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý năm 2020. Đây là những nghị quyết quan trọng là cơ sở pháp lý bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện được thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, góp phần thúc đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh cho địa phương, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong những năm tới của huyện Văn Yên.
Theo tổng hợp của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Bình, trận mưa đá kèm theo dông lốc tối ngày 2 tháng 3 đã làm 278 nhà bị hư hỏng, trong đó có 4 nhà sập hoàn toàn tại xã Phúc An, Yên Thành, Đại Đồng và 273 nhà bị tốc mái. Trường tiểu học xã Phúc An bị tốc mái hoàn toàn. Mưa bão cũng đã làm gãy đổ 4 cột điện, nhiều cây xanh, 12 hecta cây lâm nghiệp bị đổ gãy, một lồng cá bị vỡ, hai con trâu sinh sản bị sét đánh chết, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo huyện Bình và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện cũng đã trực tiếp xuống kiểm tra chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã thị trấn, tập trung huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, đồng thời trao tiền hỗ trợ ban đầu của các huyện cho 3 hộ gia đình bị thiệt hại nặng tại 2 xã Đại Đồng và Phúc An.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng của đợt mưa lốc tối ngày 2 tháng 3 đến nay, toàn tỉnh đã có 6 người bị thương, trong đó 5 người do vật liệu và cây đổ vào người, 1 người bị thương trong quá trình huy động tham gia cứu hộ khắc phục thiệt hại. Toàn tỉnh có gần 3.500 ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ hoàn toàn. Đã có 146 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, có 32 cột điện và 5 cột đèn trang trí bị gãy đổ. Ngoài ra có 16 trường học, 8 công trình công cộng bị hư hỏng, trên 279 cây xanh đô thị bị gãy đổ và 8 xe ô tô bị hư hỏng do cây đè. Tổng giá trị thiệt hại do mưa lốc gây ra là 18 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các địa phương đã trực tiếp xuống kiểm tra chỉ đạo lực lượng tại chỗ, tập trung khẩn trương giúp các hộ dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp nhà cửa và vệ sinh môi trường để người dân ổn định cuộc sống.
Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên, đến nay toàn huyện đã có 259 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 13 nhà bị tốc mái trên 70%, 26 nhà bị ảnh hưởng từ 50 đến 70%, 29 nhà từ 30 tới 50%, còn lại dưới 30%. Chuồng trại chăn nuôi của nhiều hộ dân cũng bị tốc mái, ngoài ra còn một người bị thương trong quá trình tham gia cứu hộ tại xã Lương Thịnh. Ngay sau khi mưa lốc qua đi, Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, công đoàn cơ sở tại các xã thống kê thiệt hại ban đầu, huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên và người dân chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết để làm tốt công tác phòng chống thiên tai, giảm tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão, đồng thời hỗ trợ 3 hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một nhà.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đã quán triệt và tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, qua đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị thì việc thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp trọng tâm then chốt. Cấp ủy lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động đã quán triệt triển khai học tập, xây dựng các tiêu chí cụ thể về tư tưởng đạo đức lối sống, học tập và công tác cho mỗi cán bộ chiến sĩ. Chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện nghiêm nếp sống văn minh công sở, nhất là văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ, như chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, hướng dẫn khách ra vào cơ quan, quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp. Việc chấp hành điều lệnh công an nhân dân, thực hiện chế độ luyện tập, huấn luyện, nhiệm vụ đột xuất, đơn vị đã duy trì nghiêm túc việc đọc báo đầu giờ buổi sáng, giao ban tuần, duy trì việc sinh hoạt, hội họp từ tổ, đội, đại đội cảnh sát cơ động đến đơn vị. Đại tá Nguyễn Đức Vĩ, Bí thư Đảng bộ cơ sở, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh nói:
xác định cái để hoàn thành tốt được các cái chỉ tiêu nghị quyết đề ra thì trước hết là chúng ta tập trung vào chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên chiến sĩ. Thì thông qua cái việc kịp thời triển khai các chỉ thị nghị quyết và các cái quy định của cấp trên để cho cán bộ chiến sĩ nâng cao cái nhận thức về chính trị, xác định được cái tư tưởng tốt để có cái nỗ lực quyết tâm thực hiện cái nhiệm vụ, các cái nhiệm vụ được giao. Thì trong cái năm trong cái nhiệm kỳ qua thì cái công tác của cái phần triển khai các cái nghị quyết thì được cụ thể hóa bằng các cái kế hoạch chương trình công tác của Đảng bộ của chúng tôi, và có phân công giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các cái nhiệm vụ công tác để chỉ đạo các cái chi bộ trực thuộc cũng như là cái cán bộ chiến sĩ thuộc cái quyền quản lý của mình, trên cơ sở là phân công giao nhiệm vụ và có kiểm tra đôn đốc và có chương trình kế hoạch cụ thể của từng cái thời gian định hướng để cho cán bộ chiến sĩ có cái nỗ lực quyết tâm thực hiện cái nhiệm vụ được giao, và thường xuyên quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng quy hoạch cán bộ kế cận và gửi các đồng chí đi tham gia các cái trường cũng như là các cái lớp tập huấn, và có các cái buổi để tham gia học hỏi kinh nghiệm thực tế.
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động luôn nêu cao tinh thần rèn luyện bản thân, thực hiện nếp sống văn minh, khiêm tốn, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân, gần gũi gắn bó với nhân dân, thực hiện nghiêm túc tư thế, lễ tiết, tác phong đúng mực trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác chiến đấu, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh còn chỉ đạo tổ chức trên 2.000 ca với gần 50.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trọng điểm. Qua đó đã phát hiện bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép các chất ma túy, kịp thời ngăn chặn và bắt giữ hàng chục đối tượng gây rối trật tự công cộng, thu giữ nhiều vũ khí, bàn giao cho lực lượng chức năng giải quyết. phát hiện và xử lý gần 18.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 349 xe mô tô, phạt thu nộp ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng, cử gần 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố, triệt phá các chuyên án, truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm, tham gia tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra tải trọng xe, khai thác cát sỏi và khoáng sản trái phép trên địa bàn. Trung tá Đặng Ngọc Lý, đại đội trưởng đội cảnh sát cơ động, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh nói:
trong cái thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp cũng như là tiến tới đại hội đảng lần thứ 13 của đảng, thì đơn vị đã tăng cường hơn nữa với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng như là về công tác tuần tra kiểm soát. Đơn vị bố trí theo đúng kế hoạch của cấp trên giao và tổ chức thường xuyên đảm bảo 24/24 là để giữ gìn cái an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thành công của đại hội.
Trong thực hiện nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu, đảng viên cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Các mục tiêu do phòng cảnh sát cơ động đảm nhận luôn bố trí lực lượng vũ trang canh gác 24/24 giờ, bảo vệ mục tiêu tuyệt đối an toàn. Trong 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội, lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu đã tổ chức trên 192.000 ca vũ trang canh gác tại vòng gác cố định, 37.000 ca với gần 75.000 lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra trong và xung quanh mục tiêu. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai thực hiện, lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn 76 đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh, bảo vệ an toàn 857 hội nghị, 18 sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thượng úy Vũ Ngọc Viên, Bí thư chi bộ, đại đội trưởng đại đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh cho biết:
dưới sự chỉ đạo sát sao của ban chấp hành đảng bộ, phòng cảnh sát cơ động, lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các mục tiêu trọng điểm của tỉnh. Đại đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu thường xuyên tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị và phối hợp với cơ quan chủ quản trong công tác giám sát người, phương tiện ra vào mục tiêu, đảm bảo an toàn các chuyến vận chuyển hàng đặc biệt, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, quy trình công tác của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, trong những năm qua, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Cơ động đã đẩy mạnh tăng cường sử dụng động vật, nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các lĩnh vực như công tác bảo vệ, phòng ngừa, tấn công chấn áp tội phạm cũng như hỗ trợ truy bắt đối tượng. Hiện đội cảnh sát quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh có 9 chú chó nghiệp vụ được tập huấn luyện theo 3 chuyên khoa: chó bảo vệ và truy vết, chó tìm kiếm chất ma túy và chó chuyên giám biệt nguồn hơi người. Trong thực thi nhiệm vụ và đấu tranh tội phạm, đơn vị đã sử dụng 272 lượt chó nghiệp vụ phối hợp tham gia tuần tra kiểm soát, bảo vệ các phiên tòa xét xử, truy bắt các đối tượng hình sự. Trong nhiệm kỳ qua có 2 chó nghiệp vụ giám biệt nguồn hơi và chó bảo vệ truy vết đều đạt giải 3 khu vực phía Bắc và giải 3 chung kết hội thi chó nghiệp vụ toàn quốc. 2 đồng chí huấn luyện viên được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Trung tá Vũ Xuân Phú, đội trưởng đội quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh cho biết:
trong thời gian qua thì thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ của cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, đơn vị đã chủ trương xây dựng các kế hoạch phục vụ trong công tác huấn luyện chó nghiệp vụ, nhất là xây dựng kế hoạch huấn luyện thường xuyên và huấn luyện nâng cao cho chó nghiệp vụ trong năm 2020. Thường xuyên là đôn đốc cán bộ chiến sĩ trong công tác chăm sóc, quản lý và thực hiện tốt công tác phòng và chữa bệnh của chó nghiệp vụ. Thường xuyên hàng sáng là tổ chức cán bộ chiến sĩ trong công tác chăm sóc, sau đó là hướng dẫn cho anh em công tác huấn luyện 15 năm cơ bản, sau đó đến các huấn luyện các chuyên khoa nghiệp vụ để phục vụ tốt trong công tác phòng chống các loại tội phạm khi có việc đột xuất của cấp trên giao.
Với vai trò nòng cốt trong các phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trong nhiều kỳ qua, Chi đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động đã đóng góp nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên còn tích cực hưởng ứng và tình nguyện tham gia quyên góp ủng hộ được gần 40 triệu đồng cho các chương trình xóa phòng học tạm vì trẻ em nghèo vượt khó, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, quyên góp gần 80 triệu đồng hưởng ứng chương trình quỹ tiết kiệm 1.000 đồng chung tay giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Cử trên 1.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng, cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Thượng úy Trần Khánh Chi, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh cho biết.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, bản thân tôi cùng các đồng chí đảng viên trẻ trong Đảng bộ đã ra sức học tập, nghiên cứu, không ngừng phát huy sức trẻ của thanh niên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được mà cấp trên giao. Đặc biệt, đoàn thanh niên đã làm tốt công tác tình nguyện và phát triển đảng viên. Cụ thể, dưới sự ủng hộ của Ban chấp hành Đảng bộ và sự đóng góp của các đoàn viên thanh niên, đoàn thanh niên trong đơn vị đã tiến hành tặng quà và giúp đỡ nhiều trường hợp gia đình khó khăn, gia đình chất độc màu da cam, thương binh liệt sĩ vào các ngày kỷ niệm trong năm. Đoàn thanh niên cũng tham mưu với các chi bộ trực thuộc, phân công các đảng viên kèm cặp giúp đỡ các đoàn viên ưu tú để có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ mỗi việc làm cụ thể, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thể hiện được trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ chiến sĩ, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, đồng thời góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đại tá Nguyễn Đức Vĩ, Bí thư Đảng bộ cơ sở, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh nói:
Thông qua cái việc triển khai các cái chỉ thị nghị quyết của cấp trên cũng như các cái phần nghị quyết của đại hội đảng bộ cấp mình để cho phân công các đồng chí đảng ủy viên cũng như là giao cho các đồng chí ở các cái chi bộ trực thuộc để cụ thể hóa các cái nghị quyết, chỉ đạo lãnh chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện và hoàn thành các cái chỉ tiêu đề ra. Thế và cũng xác định cái nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức đạo đức và lối sống cho cán bộ chiến sĩ vẫn là cái nhiệm vụ xuyên suốt, quyết tâm thì hoàn thành được các cái chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Bắt nguồn từ nhận thức đúng đắn, hành động cụ thể trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mỗi đảng viên cán bộ chiến sĩ trong Đảng bộ cơ sở, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Ghi nhận những chiến công thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng đó, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đảng bộ cơ sở phòng nhiều năm đạt danh hiệu Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của thị xã Nghĩa Lộ về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19 gây ra, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, phản ánh của cộng tác viên Thùy Hương Xuân Tỉnh.
Buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường thu gom rác thải của Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lợi hôm nay thu hút đông đảo các chị em phụ nữ tham gia. Tại buổi ra quân, ngoài thu gom rác thải đúng nơi quy định, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc hoa hai bên đường, Hội Phụ nữ xã cũng tuyên truyền đến chị em phụ nữ giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ăn chín uống sôi, sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc. Đặc biệt thời gian này khi cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19, Hội Phụ nữ xã cũng khuyến cáo chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn nhiều lần trong ngày, tránh tập trung đông người, sử dụng khẩu trang khi đi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người lạ. Và nếu du khách đến từ các tỉnh như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa và các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc thì cần báo ngay cho chính quyền địa phương để theo dõi quản lý. Bà Hà Thị Vân, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Tôi là thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của xã Nghĩa Lợi. Để thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh thì chúng tôi đã tổ chức thực hiện tuyên truyền tới 10 thôn bản. Thứ nhất là có văn bản chỉ đạo 10 trên 10 chi hội cơ sở công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 về cách phòng ngừa dịch bệnh, không phát tán thông tin sai lệch trên thông tin đại chúng cũng như là tại nơi cộng đồng cư trú. Và cái nữa là các vận động các gia đình là khai báo những người đi làm ăn xa, địa điểm đi và đến. Cái nữa là chúng tôi là cũng vận động, tuyên truyền vận động cho hội viên phụ nữ và là không tụ tập đông người. 10 trên 10 chi hội là tổ chức quét dọn, vệ sinh làng bản, nhà cửa, thu gom xử lý rác thải.
Để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 gây ra tại các thôn bản xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cũng xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân nêu cao công tác phòng chống dịch bệnh. Đối với những gia đình có trẻ mầm non, tiểu học và trung học cơ sở vẫn đang nghỉ học, cấp ủy chính quyền các thôn bản cũng hướng dẫn các gia đình chú ý giữ gìn sức khỏe cho các con. Nhờ đó ý thức về công tác phòng chống dịch bệnh của người dân trong xã được nâng lên. Ông Lò Văn Sáng, thôn Châu Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Hôm qua tình hình dịch bệnh cả COVID-19 thì gia đình tôi cũng bảo con cháu rồi là vệ sinh rửa chân tay sạch sẽ này, mới để quét dọn nhà cửa sạch sẽ để phòng bệnh, thì cũng bảo con cái trong gia đình để tránh tập trung nơi đông người, đi lại chỗ đông người này, mới để đeo khẩu trang phòng chống bệnh cho bản thân mình.
Thực hiện sự chỉ đạo của thị xã Nghĩa Lộ về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 19 gây ra, xã Nghĩa Lợi đã thành lập ban chỉ đạo gồm 38 thành viên, trực tiếp đồng chí bí thư đảng ủy xã làm trưởng ban, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm phó ban thường trực, thành viên là trưởng phó các đoàn thể, bí thư, trưởng các thôn bản. Tổ chức 4 đoàn công tác xuống cơ sở trực tiếp tuyên truyền kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, công tác phòng chống dịch tại các thôn bản. Tổ chức trang bị dung dịch sát khuẩn tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, các nhà văn hóa cộng đồng. Phối hợp với nhà may Cầm Hương tổ chức phát miễn phí 100 khẩu trang tại các thôn bản và phát 50 bánh xà phòng, 10 chai dung dịch sát khuẩn miễn phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Yêu cầu bộ phận hành chính công phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với dân. Các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng trang bị dung dịch xà phòng sát khuẩn, chú trọng tuyên truyền du khách các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ Lường Văn Hà cho biết thêm.
Ngay từ khi mà dịch bệnh xảy ra mà được triển khai họp tại thị xã đã chủ động về để triển khai cho cả hệ thống chính trị của xã. Trước hết là chúng tôi đã tổ chức thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống dịch với 38 thành viên, phân công nhiệm vụ hết sức cụ thể cho từng thành viên một và xây dựng cái kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện và thành lập các cái đội phản ứng nhanh ở các cái cơ sở, các thôn bản nắm tình hình cơ sở. Triển khai tình hình chúng tôi đã nắm được là có 46 trường hợp là người dân trên địa bàn đi làm ăn xa, thì những cái trường hợp này đặc biệt chúng tôi hết sức quan tâm. Và khi mà những người ở địa bàn của xã ấy, mà có các triệu chứng như cảm, ho hay sốt thì chúng tôi cho thành lập đoàn xuống tận nhà để làm sao đưa xuống bệnh viện để điều trị ngay.
Hiện dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và lan rộng ở các quốc gia trên thế giới, nên xã Nghĩa Lợi vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, trong đó khuyến cáo nhân dân hạn chế tụ tập đông người, đi lại những nơi không cần thiết. Khi đi ra ngoài thì dùng các biện pháp để phòng tránh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tăng cường giám sát y tế, quản lý bệnh tại cộng đồng.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Quý vị và các bạn, những năm gần đây, nghề rèn của bà con người Mông ở Mù Cang Chải ngày càng phát triển, nhất là khi gắn với các sản phẩm du lịch. Cũng từ nghề truyền thống này đã nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào nơi đây, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Ngày nào cũng vậy, cái xưởng rèn của anh Hờ A Giàng ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha luôn đỏ lửa. Nhờ trang bị thêm máy dập, công việc rèn của anh giờ đây cũng đỡ vất vả hơn trước. Được cha ông truyền cho những bí quyết riêng nên sản phẩm của anh làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Anh Giàng vui vẻ cho biết.
Lúc trước thì ông cụ nó đang bằng tay là thang củ và là cái không có cái máy gì là kéo tay là kéo cái thủ công thì là lâu, nhưng mà bây giờ nó hay đại một tí thì nó lại mua vào cái đồ đạp nó hay đại một tí thì làm được nhiều hơn như ông cụ, là nó dễ làm dễ hơn ông cụ một tí. Nhưng mà bây giờ nó đang vớ vẩn quá thì là làm cái nghề này thì là vớ vẩn quá là khó khăn một tí anh.
Nghề rèn ở Mù Cang Chải những năm gần đây được nhiều người biết đến bởi chất lượng sản phẩm được tạo ra không chỉ đẹp về hình thức mà còn rất phù hợp với canh tác nông nghiệp trên đất dốc, trên ruộng bậc thang của bà con. Ông Hờ Chứ Ly ở bản Tà Chí Lừ, xã La Bán Tần cũng duy trì nghề truyền thống này từ nhiều năm nay. Từ khi ở Mù Cang Chải phát triển du lịch, ông mở xưởng ngay sát đường để kiếm thêm thu nhập. Với kỹ thuật và sản phẩm làm ra đẹp, xưởng rèn của ông được nhiều du khách ghé thăm và mua hàng. Ông Hờ Chứ Ly chia sẻ.
Trước
đây do không có máy móc nên một ngày chỉ làm được 1 đến 2 con dao, nhưng giờ áp dụng máy móc vào là một ngày tăng lên 4 con dao. Mỗi con dao sau khi đánh xong phải mang đi tôi bằng thân cây chuối để đảm bảo độ dẻo, độ cứng vừa đủ, để khi sử dụng không bị sứt mẻ hay gãy vụn và uy tín cho đường rèn. Cái này được tổ tiên truyền lại nên mình rất quý và phát triển nó. Giờ còn bán được cho bà con dưới xuôi nữa. Mình cũng rất thích. Nghề rèn đúc của dân tộc Mông là một nghề truyền thống sản xuất ra các sản phẩm chủ yếu là những dụng cụ như dao, cày, cuốc để phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho bà con. Trải qua 5 tháng, nghề rèn vẫn được duy trì và phát triển cho đến tận ngày nay. Nhận thấy giá trị văn hóa truyền thống cũng như nhu cầu thị trường, huyện Mù Cang Chải đã có những hỗ trợ kịp thời khôi phục lại nghề rèn nhằm tạo ra những sản phẩm độc đáo phục vụ thị trường du lịch của huyện. Hiện nay trên địa bàn các xã Nậm Khắt, Chế Cu Nha, Dế Du Phình và Kim Nội đã có khoảng 30 hộ và 70 lao động tham gia làm nghề rèn đúc. Nhờ được hỗ trợ cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, cuối năm 2019 nghề rèn ở Mù Cang Chải đã được tỉnh Yên Bái công nhận là nghề truyền thống. Ông Sùng A Chua, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Đối với nghề rèn đúc ấy thì cũng huyện và tỉnh và huyện cũng rất quan tâm. Trong thời gian vừa rồi thì cũng đã có trên 10 mô hình khuyến công để hỗ trợ cho nghề phát triển, cho phát triển cái nghề rèn đúc. Đó là hỗ trợ về một số máy móc để thay thế cho thủ công, cũng như là về nhà xưởng, cũng như là tập huấn kỹ năng cho người thợ để nâng cao cái năng suất cũng như là chất lượng sản phẩm. Sản phẩm ấy thì chủ yếu là phục vụ cho người dân sản xuất tại địa phương, đồng thời là cũng có một số lượng khá lớn là bán cho du khách, có du khách có nhu cầu sử dụng. Và hiện tại thì cái nghề rèn đúc cũng là một trong những cái nghề mà có cái cơ hội phát triển tốt nhất. Nó cũng trong thời gian gần đây thì mỗi năm cũng tăng, các cơ sở cũng như sản lượng tăng từ 7 đến 10%.
Người Mông vốn coi trọng những công cụ lao động, coi con dao, cái cày, cái cuốc như người bạn không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Những nông cụ này giúp họ tồn tại qua hàng ngàn đời. Không những vậy, nghề rèn đã góp phần làm cho văn hóa người Mông trở nên độc đáo. Giờ đây, nghề truyền thống này còn được gắn trong chuỗi phát triển du lịch địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và quảng bá hình ảnh Mù Cang Chải đến với du khách cả nước và quốc tế.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.